Người tôi yêu quý. Một ngày kia, tôi nghe vài phụ nữ chuyện trò trong hiệu làm đẹp. Người nọ ái ngại cho người kia bởi sự lãng mạn, hương lửa vợ chồng và sức sống đã rời bỏ họ. Họ chẳng còn chút phấn chấn nào, không còn nồng nàn say đắm. Cuộc sống mà, một người ể oải than, thật không thể tin. Thời gian qua đi, sự vật cũng đổi thay. Ước gì tôi được trở lại thời thanh xuân, người khác thở dài. Tôi ganh tị với những cặp tình nhân trẻ, tiếng đàn vĩ cầm và pháo hoa. Cái thuở ban đầu nồng nàn theo những lời họ nói bỗng hiện về trong tôi. Thời tôi bay bổng chứ không đi. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy đói và thường xuyên quên ăn. Tóc tôi óng ánh, da dẻ mịn màng. Tôi ân cần, đầy nhiệt tâm và luôn phấn chấn. Mỗi giây phút xa cách người yêu là mỗi giây tôi bần thần, nghĩ mãi về anh ấy. Đến chừng chúng tôi lại ở bên nhau mới nguôi ngoai. Đôi khi chỉ khoảng 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống là một chuỗi những thi vị nối tiếp nhau. Lúc chuông điện thoại reo vang, khi tiếng chân anh ở cửa, hoặc những lần vô tình chạm tay nhau. Bây giờ cũng vẫn là anh ấy, nhưng năm thì mười họa anh mới nhớ tới kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Cũng vẫn là người ấy, nhưng rất ít khi chịu đóng cửa tủ hoặc ngăn kéo sau khi mở. Nhất mực không chịu tông trang cái tủ quần áo của mình, đến nỗi tôi phải len lén vứt bớt những đồ cũ mềm để giữ danh giá cho gia đình. Tôi không nói mình đoán được thóp của anh ấy, nhưng cứ một tuần thì hết 6 ngày anh hỏi, bữa trưa nay ăn gì vậy em? Trong khi chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng, từ ngày chồng tôi nghỉ hưu, mỗi người sẽ tự phục vụ bữa trưa. Gần đây anh cứ hỏi tới, hỏi lui. Em muốn tặng quà sinh nhật gì nào? Đến độ tôi ngán ngẩm quá, bèn nói đại ra một món. Nhưng anh lại mua tặng tôi một món khác. Anh ấy chỉ thích xem các loại truyền hình hay phim màn ảnh rộng, có cảnh xe rượt đuổi, cảnh bắn nhau, hay bom nổ sau mỗi 7 phút, và chỉ khi nào âm lượng mở hết cỡ. Anh tự cho mình quyền chọn kênh truyền hình, bởi vì anh ấy sinh ra là đàn ông mà. Và vì là đàn ông, nên anh không thể nói nhẹ nhàng hoặc đóng cửa mà không khiến cả nhà rung lên bần bật. Tuy nhiên, anh ấy cũng là người mà khi tôi bảo mình sẽ ăn kiêng thì hỏi, chi vậy, theo anh, em trông như thế là được rồi. Ai thường hay nhảy khỏi giường vào những đêm lạnh giá để trải thêm mền vì biết tôi lạnh? Ai đã tặng tôi chuỗi hạt rực rỡ trong ngày sinh nhật? Như đã kể ở trên, khi tôi bảo mua một món quà rẻ tiền, thì lại bảo tôi nên tự đi mua lấy cái thứ vớ vẩn đó. Anh ấy là người vừa mới khoe khoang với cha mẹ chồng tôi rằng tôi đã hỗ trợ anh trong những năm đầu gian khó của sự nghiệp 34 năm của anh. Anh ấy là người, dù bản tính rất tiết kiệm, do từng nếm trải cảnh nghèo khó, đã không hề do dự cho mấy đứa con vay những khoản tiền lớn mà không cần hạn định thời gian hay lấy lãi. Luôn có mặt trong những lúc khủng hoảng, điềm đạm, chừng mực, mạnh mẽ, công bằng và đáng yêu. Anh là người đã ôm tôi vào lòng lúc mẹ tôi qua đời, nâng đầu tôi lúc tôi nôn mửa, giữ tay tôi khi tôi chuyển dạ sinh và chiếm trọn con tim tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhớ tới những phụ nữ ở hiệu làm đầu hôm trước khi tôi đang ngồi trong xe chờ anh đi mua vài thứ lặt vặt bên kia đường. Tôi liếc nhìn một người đàn ông mảnh khảnh, khá bảnh bao, đầy sinh lực đang đi trên vỉa hè. Đầu anh hơi cúi xuống, tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, rất quyến rũ. Anh ấy ngẩng lên và nhoẻn miệng cười, đầy sức sống. Đó là cha của sắp nhỏ, cái tên tôi ghi trong sổ thu chi của tôi là người mà tôi yêu. Elaine Wright. Câu chuyện trên đầu giường. Cái giường đó đã 45 tuổi khi mẹ chuyển giao cho tôi vài tháng sau khi cha qua đời. Tôi dự định sẽ bào bỏ lớp gỗ cũ đi và làm mới lại cho con gái Melanie của mình. Nhưng lại thấy trên tấm ván đầu giường có đầy những vết khắc đang chuẩn bị sơn lại. Tôi nhận ra một trong những vết khắc ấy ghi 18 tháng 9 1946, ngày cưới của cha mẹ tôi. Điều đó khiến tôi chú ý. Thì ra đây là chiếc giường đầu tiên họ có khi trở thành vợ chồng. Ngay phía trên ngày tháng năm đám cưới là một cái tên và một thời điểm khác. Elizabeth, 22 tháng 10, 1947. Tôi bèn gọi cho mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, Elizabeth là ai vậy?" Và ngày 22 tháng 10, 1947 có ý nghĩa gì? Đó là chị con. Tôi biết mẹ đã mất một người con, nhưng xem đó chỉ như một vận rủi của cha mẹ. Sau tất cả, họ có thêm 5 đứa con nữa. Mẹ đã đặt tên cho chị ấy à? Phải, Elizabeth đã nhìn chúng ta từ trên thiên đường từ 45 năm rồi. Chị là một phần của mẹ, cũng như các con vậy. Mẹ ơi, sao có rất nhiều thời điểm và nhiều cái tên khác khắc trên đầu giường, nhưng con không hiểu. Ngày 8 tháng 6, 1959, phải không? Mẹ hỏi. Dạ phải, đề tên Sam. Sam là một người da đen làm việc cho cha con tại nông trại. Cha con đối xử rất công bằng với mọi người làm, bất kể màu da hay sắc tộc của họ. Nhưng thời đó là thời của những xung đột sắc tộc, của những cuộc đình công do công đoàn khởi xướng và rất nhiều những rắc rối khác. Một đêm nọ, mấy người đình công bao vây xe của cha con. Sam xuất hiện cùng với vài người bạn và giải tán đám đông. Không có ai bị thương cả. Cuộc biểu tình cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng cha con không bao giờ quên Sam. Ông bảo rằng Sam đã đáp lại lời cầu nguyện của ông. Mẹ ơi, còn nhiều mốc thời gian và những cái tên khác ở trên đầu giường. Để con đến chỗ mẹ và mẹ giải thích về chúng cho con nghe nha mẹ. Tôi linh cảm cái đầu giường là một kho truyện nên không thể bào mòn, xóa bỏ đi được. Sau bữa trưa, mẹ kể với tôi về ngày 14 tháng 1, 1951. Ngày bà đánh mất ví tiền tại một cửa hàng bách hóa. 3 ngày sau, ví tiền được trả lại bằng đường bưu điện, kèm theo một lá thư do một chị phụ nữ tên là Amy viết. Tôi đã lấy $5 trong ví của chị ra để làm bưu phí gửi trả nó cho chị. Tôi hy vọng chị sẽ hiểu. Không có địa chỉ người gửi. Vì vậy, mẹ không thể cảm ơn cô ấy. Mẹ không bị mất gì ngoại trừ $5. Sau đó là George và ngày 15 tháng 10, 1967. George bắn chết con rắn chuông treo lơ lửng đang định cắn anh tôi, Dominic. Vào ngày 18 tháng 9, 1971, cha mẹ tôi tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới bạc của họ và lặp lại lời thề trước Chúa. Tôi được biết về một y tá tên là Janet đã ở bên cạnh và cùng cầu nguyện với mẹ tôi sau lần chị Patricia té xích đu suýt chết. Một người lạ đã giải cứu cha tôi khỏi một vụ trấn lột, rồi bỏ đi mà không để lại tên tuổi. Ai là Ralph vậy mẹ? Tôi hỏi. Vào ngày 18 tháng 2, 1966, Ralph đã bảo vệ anh con ở Đà Nẵng. Ralph đã tử trận 2 năm sau đó, trong chuyến đi làm nhiệm vụ. Mẹ tôi không bao giờ nói về chiến tranh Việt Nam. những ký ức thật đau thương. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tên cháu trai của tôi là Ralph. Con suýt nữa đã bào sạch những câu chuyện đáng nhớ này, tôi thú nhận. Sao mẹ lại đưa nó cho con? Cha con và mẹ đã cùng khắc thời điểm đầu tiên vào đầu giường vào đêm tân hôn. Từ đó về sau, nó là một cuốn nhật ký lưu lại những ngày tháng cha mẹ chung sống. Khi cha con qua đời, sự chung sống kết thúc, nhưng kỷ niệm không bao giờ chết. Khi tôi kể với chồng tôi về tấm ván đầu giường, anh ấy trầm trồ. Quả là một kho báu. Chúng tôi dời chiếc giường, quyển sách vào phòng mình. Vợ chồng tôi khắc thêm vào đó ba cột mốc thời gian và ba cái tên. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ kể cho Melanie câu chuyện về ông bà ngoại và về cha mẹ bé. Ngày ấy, chiếc giường sẽ được trao lại tay con. Elian Pondon. Lâu đài cát. Ngày hè yên ả bên bờ biển, tôi cùng chồng nằm thư giãn trên chiếc khăn tắm, đọc sách. Chúng tôi đắm mình trong thế giới riêng của mỗi người. Sự việc gần đây thường như thế. Chúng tôi quá bận rộn, người nào việc nấy. Tôi hy vọng giây phút thư giãn trong kỳ nghỉ sẽ khác đi. Nhưng cho đến giờ thì phần lớn thời gian chúng tôi đều im lặng. Tôi ngước nhìn qua trang sách, những đợt sóng cuồn cuộn, trong lòng cảm thấy bồn chồn, bất an. Cào mấy ngón tay xuống cát, tôi hỏi chồng, anh có muốn xây lâu đài trên cát không? Thật sự anh không thích, nhưng cũng chiều ý tôi. Ấy thế mà khi bắt tay vào xây, anh chú tâm đến ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi cùng mải mê chăm chút cho tác phẩm của mình. Như thể nó sắp được đăng hình trên tờ San Castle Digest không bằng. Anh làm cầu bắc qua hào sâu, trong khi tôi tỉ mẩn trang hoàng cột tháp. Chúng tôi làm ban công, những cửa sổ mái vòm, đính những vỏ sò bé xíu, trông giống hệt lâu đài Camelot. Chẳng ai để ý thủy triều đang dâng lên, cũng chẳng thấy sóng đánh ào cuốn trôi hết một góc lâu đài nhỏ. Cứ đắp thêm cát lên rồi vỗ nhẹ nhẹ. Những đợt sóng chốc chốc lại quay về, đơn điệu. Tay chúng tôi chợt ngừng lại, dõi mắt ra tích chân trời xa. Sandy nằm xuống chiếc khăn tắm của anh ấy. Tôi cũng nằm xuống khăn của mình, im lặng. Đến khi quay lại, thì tòa lâu đài chúng tôi cất công xây dựng đã bị thủy triều cuốn sạch. Những cây cầu biến mất tăm, còn những cột tháp nghiêng rượu rào. Một cảm giác não nề không sao giải thích được xâm chiếm lòng tôi. Và đột nhiên, giữa mùa hè rất đổi bình thường đó, trong khoảnh khắc tôi ao ước được giải bày. Cuộc hôn nhân của mình đó ư? Tôi nghĩ thầm. Nhìn sang chồng tôi, khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi dường như vút tận trời cao. Ấy chính là sự im lặng trống trải của cuộc hôn nhân đã nửa đời người. Mà trong đó, tiếng ồn ào không dứt của cuộc sống hàng ngày đang hăm he, át hết tiếng nhạc thân tình. Lạy Chúa, thủy triều đã thay đổi từ bao giờ? Từ lúc nào những khoản cầm cố, thế chấp, những khoản giặt ủi, cũng như những cuộc hẹn với bác sĩ nha khoa lại trở nên quan trọng hơn những ánh mắt đắm đuối, không thể tả bằng lời chúng tôi thường trao đổi với nhau? Đã bao lâu rồi, chúng tôi không còn sẽ chia niềm đau hoặc cùng tận hưởng niềm vui tuyệt vời. Tại sao lại xảy ra chuyện? Tại sao hai con người yêu nhau là thế mà lại để khoảng cách chen vào giữa? Tôi nghĩ tới sự chăm sóc ân cần chúng tôi đã hào phóng dành cho nhau vào cái thuở ban đầu. Để rồi những yêu cầu vô tận, những công việc quản lý nhà cửa thường nhật, nuôi nấng con cái và những tranh đấu trong hai sự nghiệp đã khiến cho đôi tay và mắt chúng tôi buông lơi nhau, không còn nhìn nhau say đắm. Tối đó, sau khi các con đã ngủ, chồng tôi tìm thấy tôi đứng dưới bóng cổng vòm, nhìn chầm chầm vào đêm tĩnh mịch. Suốt cả buổi chiều, hình như em chỉ nói có hai từ. Em xin lỗi, tôi Lý Nhí. Em có một số việc cứ lẩn vẩn mãi trong đầu. Em có muốn kể cho anh nghe xem đó là việc gì không? Tôi quay lại và nhìn anh. Hít một hơi thật sâu. Em đang nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Em nghĩ chúng ta đang bị những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày lấn át, mà cứ ngỡ đó là hôn nhân. Em đang nói gì thế? Chúng ta là hôn nhân tự nguyện, có ràng buộc mà. Dĩ nhiên, tôi bảo. Nhưng đôi khi sự ràng buộc là tất cả những gì chúng ta có. Còn đâu là hai kẻ xa lạ cùng sống chung dưới một mái nhà. Anh im lặng. Mình đã nói ra tất cả, tôi nghĩ. Mình đã lắc con thuyền đến đỉnh điểm, làm cho nó lật úp. Mình đã nói với chồng rằng chúng mình bị giới hạn trong sự ràng buộc vô nghĩa. Ôi, buồn thật. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tựa như cùng bị kẹp trong lớp bọt sóng biển đen thẳm của nỗi đau mà không chịu vỡ tung ra. Nước mắt tôi tuôn trào. Đột nhiên, Sandy đưa mấy ngón tay lên lau dòng nước mắt đang chảy trên má tôi. Kỳ lạ thay, cử chỉ ấy có thể tái tạo điều huyền diệu hàn gắn hai con người. Chúng tôi sánh bước xuống những bậc thang mái hiên, hướng ra bãi biển dưới ngàn sao lấp lánh. Chuyện trò tự động nảy ra, tâm sự về những khó nhọc trong cuộc sống chung, về những cố gắng hầu vượt qua tất cả. Chúng tôi đề cập tới những rạn nứt đang gặm mòn dần cuộc hôn nhân của mình, thổ lộ những bất mãn không được giải tỏa giữa hai người. Tâm trí chúng tôi lang thang trong màn đêm, từng định hình trong mối quan hệ của chúng tôi. Vâng, điều đó chẳng chút dễ chịu chút nào. Kiếp đảm thì đúng hơn. Giống như trôi bập bềnh, hụp lặng giữa đại dương sâu thẳm. Trong mớ hỗn độn những nỗi đau, đòi hỏi người ta phải can đảm mới mong vượt qua được để đến với bờ bến mới. Bởi vì Chúa cũng hiện diện trong dòng nước sâu thẳm đó. Sau một hồi đi dạo, một cảm giác mới lạ, sâu lắng dâng lên trong lòng hai chúng tôi. Tôi mơ màng, có lẽ một ngày nào đó, chúng mình nên thề nguyện cưới nhau thêm lần nữa. Thế ngay bây giờ thì có gì không ổn nào? Chồng tôi gợi ý. Tôi cố nén xúc động. Tối nay, anh làm nhiều điều khiến tôi bất ngờ. Nhưng chúng ta sẽ nói gì? Ý em là em không nhớ chính xác lời tuyên thệ. Sao chúng ta không nói ra những gì chất chứa trong trái tim? Vậy đấy, trên bãi biển tràn ngập ánh sao đêm, giữa tiếng sóng rổ rì rào, chúng tôi nắm tay nhau, cố điền thêm nốt vào bản nhạc vừa tìm lại được giữa hai người. Anh khẽ khàng. Anh hứa sẽ lắng nghe em nói và dành thì giờ để sẻ chia thật sự. Em hứa sẽ chân thật, cố gắng vun đắp cảm giác yêu thương hơn nữa giữa hai ta. Còn lời tuyên thệ nào nữa, tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ những cảm xúc theo sau. Tôi run rẩy trong vòng tay ghì chặt của anh. Tựa hồ chúng tôi đang dựng lại tòa lâu đài, khôi phục lại chiếc cầu, trang hoàng lại mấy tòa tháp. Sáng hôm sau, chúng tôi để mặc tụi nhỏ ngồi ăn sáng, xem tivi, tản bộ dọc theo bờ biển. Những tia nắng vàng óng ánh hắt vào chân chúng tôi. Chúng tôi lại râm ran trò chuyện, như sợ những lời thề đêm qua sẽ tan chảy mất dưới ánh nắng ban ngày chói chang. Chúng tôi hiểu chứ, thề ước là một chuyện, thực hiện chúng lại là chuyện khác. Lội nước cao đến đầu gối, hứng lấy những đợt sóng vỗ bờ, ngước nhìn bầu trời xanh lam, ngó xuống làn nước óng ánh như giác bạc, quần áo ướt sũng. Vừa định trở vô bờ, bỗng một chú cá heo khổng lồ nhảy cỡn lên khỏi mặt nước, cách chúng tôi chưa tới 20 mét. Cả một bè nước bắn tung tóe. Chúng tôi giật nảy mình, té ngửa người ra sau và rơi tõm xuống nước. Chẳng màng đến chuyện vào bờ nữa, chúng tôi chìm lặng dưới nước. Ngắm nhìn chú cá heo đang hớn hở với vũ điệu xoay tròn. Đẹp huy hoàng. Hai chúng tôi cười đau cả bụng. Tôi không thể nhớ niềm vui nào mà lại hạnh phúc, trọn vẹn đến thế. Cuối cùng, chúng tôi lốp ngóp vào bờ, quần áo ướt lướt thướt. Trên bãi, vài tòa lâu đài cát bị sóng đánh cho vỡ vụn, nằm tan tác khắp nơi. Tôi để ý tới từng lâu đài một, chợt một giọng nói từ sâu thẳm trong lòng tôi thầm thì. Mai này, nếu cuộc sống có dập vùi những tòa lâu đài của mình, hãy nhớ đến sức mạnh của nỗi đau và nước mắt hòa quyện với nhau. Hãy nhớ liều thuốc chữa lành tuyệt vời là niềm vui và nụ cười được chia sẻ. Hãy nhớ điều gì là quan trọng và hãy luôn giữ chặt lấy nó. Su Mon Kit. Rất nhiều hoàng hôn. Tim tôi suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy chiếc Volkswagen màu vàng đậu bên vệ đường ở phía trước. Một cái mũ trùm đầu hiện ra, rồi một người đàn ông thất vọng nhìn chầm chầm vào động cơ. Vậy là rõ, bạn tôi, Michael, đạp phanh và lầm bầm. Trông như ai đó đang gặp rắc rối. Tôi thở dài, vẻ kiên nhẫn. Trong 3 tháng cùng rong ruổi vòng quanh nước Mỹ, tôi đã học được rằng Michael không bao giờ khước từ cơ hội nào khả dĩ giúp đỡ được người khác. Bất chấp hoàn cảnh riêng của chúng tôi, phải thừa nhận rằng anh ta vô tư. Anh luôn cứu giúp những tay lái mô tô bị lạc đường, cho mấy người đi bộ quá gian, và sẵn sàng trợ giúp bất cứ chiếc xe máy bị chết máy nào. Và đã có không ít cơ hội cho anh thể hiện tính hào hiệp của mình. Đó là vào năm 1974. Chúng tôi thuộc số lớp thanh niên Mỹ chiếm lĩnh những ngã đường cao tốc, đi quá gian hoặc tự lái xe. Với niềm hy vọng và lời nguyện cầu trong tim, một ngày nọ ở Utah, chúng tôi cho nhiều người đi nhờ đến nỗi tất cả mọi người trên chiếc xe Chevy của chúng tôi đều phải đứng. Có lần, chúng tôi phải nán lại Missoula, Montana tới 2 ngày bởi vì gia đình trẻ mà chúng tôi cho quá gian không có nơi nào để đến. Michael sốt sắng liên hệ với người này, rồi người này lại móc nối với người kia ở Missoula, cho đến khi gia đình của chúng tôi có một chỗ tá túc và một điểm khởi đầu mới. Tôi yêu khí phách và lòng tốt của Michael, nhưng lại nghĩ anh có vẻ hơi quá lố. Trên đường còn nhiều người nữa mà, tôi chỉ ra xa lộ. Bộ chúng ta không thể có lúc để ai đó cho người khác giúp đỡ sao? Anh mỉm cười, ra bộ lắng nghe tôi, nhưng vẫn dừng lại đón người quá gian tiếp theo. Thỉnh thoảng, tôi nổi sùng khi anh đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của tôi. Có bận, tôi đã hét toáng lên khi chúng tôi tấp vào lề và dừng lại bên cạnh một chiếc xe chạy bằng hơi nước. Nhưng mà em muốn được nhìn thấy hoàng hôn trên Thái Bình Dương cơ. Anh phá lên cười, thì có bao nhiêu là hoàng hôn ở phía trước dành cho em đấy thôi. Nhưng hôm nay rất khác, đó là ngày kết thúc cuộc hành trình và chúng tôi thật sự đang rất vội. Từ sáng tinh mơ, chúng tôi đã hối hả rời Florida để trở về nhà ở Massachusetts cho kịp lễ Giáng sinh. Chỉ còn cách 2 ngày nữa. Không chỉ có thế, chiếc xe tải nhỏ yêu quý của chúng tôi đang ở trong giai đoạn hấp hối. Buổi sáng, chúng tôi đã phải dừng lại để sửa chữa khẩn cấp rồi. Vậy là quá đủ phiêu lưu cho một ngày, tôi thầm nghĩ. Tôi hình dung lại cảnh tượng đó ở trong đầu. Michael nhìn thấy cuộn hơi nước bốc cao, liền dừng lại bên vệ đường. Chỉ liếc nhìn một cái là anh đoán ngay sự thể. Thế là anh tóm lấy cái can và hướng tới mương nước bên đường. Tôi cũng chộp lấy một cái chậu và nhảy xuống, chạy lúp xúp theo anh. Chúng tôi múc nước trong rãnh tưới, lấy tưới vào bộ tản nhiệt cho nó nguội đi. Nghĩ rằng mình thật thông minh. Đột nhiên, chúng tôi thét lên kinh hoàng, đập lia lịa vào mắt cá chân và chạy nháo nhào ra khỏi chiếc xe. Kiến, lúc nhúc kiến đang bu đen bàn chân và cổ chân chúng tôi, cắn đau khủng khiếp. Chúng tôi hất cả giày, lột cả vớ ra mà la hét, mà đập cho đến lúc con kiến cuối cùng chết. Khi leo trở lên xe mình, tôi thề rằng từ rày trở đi sẽ không bao giờ chui vào bất kỳ con mương nào ở Florida nữa. Bây giờ, khi chúng tôi dừng lại đuôi chiếc Volkswagen, tôi lại khẩn khoản. Michael, làm ơn đi, em van anh đấy. Chúng ta không thể trở về nhà cùng với chiếc xe cà khổ này đúng vào Giáng sinh được sao? Thế mà anh vẫn cứ nhảy ra, coi có chuyện gì, miệng bảo. Đừng lo cưng à, chúng ta sẽ về nhà đúng lúc mà. Một phút sau, anh quay lại cùng với một thanh niên trẻ. Chúng tôi cần giúp đỡ. Tôi sẽ xuống ở ngã rẽ ngay phía trước. Khi chúng tôi ghé vào một trạm xăng ở cuối ngã rẽ, tôi chờ ở trên xe, vẻ mặt hờn dỗi vì lời đề nghị của mình thất bại. Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình ngứa rần rật. Nhìn xuống thì thấy những vết bầm lớn, sưng vù nơi cổ tay. Rồi mặt vào tấm kính chiếu hậu, tôi há hốc mồm ra khi nhìn thấy những vết tấy màu xám trên mặt mình. Phát ban! Tôi có cảm giác nghẹt thở, phải há mồm ra hớp không khí. Trong cơn hoảng hốt, tôi dò dẫm mở cửa xe ra và lảo đảo phóng về phía Michael và người thợ máy. Michael! Michael! Tôi gọi thất kinh. Michael quay lại, thất sắc. Anh chạy nhanh về phía tôi, hỏi với qua người thợ máy. Bệnh viện gần nhất ở đâu vậy? Đi đường kia kìa, cách hai dãy phố về phía bên trái ấy. Michael rồ máy trước khi kịp đóng cửa. Tôi ngáp ngáp, không thở nổi. Anh hét lên. Ráng lên em yêu, chỉ chút nữa là tới rồi. Anh phóng nhanh trên đường, rồi quẹo vào lối xe của bệnh viện. Tôi chạy vào tới hành lang, thì ngã quỵ xuống sàn. Gần như ngừng thở, nhưng các y tá đã kịp lao đến, đỡ tôi lên chiếc băng ca và khiêng vào phòng cấp cứu. Trong vòng vài giây, một bác sĩ có bộ râu, quai nón màu nâu đến khám cho tôi. Những con kiến ở bên vệ đường, tôi thều thào, chỉ vào mắt cá mình. Ông bơm một ống tim khổng lồ, rồi nói, không sao, cô sẽ khỏi ngay thôi. Cô bị dị ứng và bị nổi mề đay ở trong phổi đó mà. Mũi tim khiến tôi hồi tỉnh trở lại, bắt đầu thở được dễ dàng. Tôi đã suýt chết phải không? Tôi hỏi. Chỉ chậm 5 phút nữa thôi thì cô nguy rồi. Ông trả lời. 30 phút sau, Michael và tôi ra khỏi bệnh viện và quay trở lại đường cao tốc. Và vật đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là tấm biển báo. Ngã rẽ kế tiếp cách 40 dặm. Tôi nhìn Michael và òa lên khóc nức nở. Nếu chúng tôi không dừng lại để giúp chiếc Volkswagen đó, thì chắc chắn tôi đã chết rồi. Phải vượt qua 40 dặm nữa mới đến được bệnh viện khác. Hai ngày sau, đúng vào đêm trước Giáng sinh, chúng tôi mới về đến nhà ba mẹ tôi. Qua cửa sổ đầy tuyết, tôi thấy cả nhà đang ngồi quây quần, đầm ấm trong phòng khách, cùng cười đùa và trang trí cho những cây thông. Trước khi chúng tôi bước vào, tôi ôm chặt Michael và cảm ơn anh lần nữa vì tất cả mọi việc. Anh ôm tôi, cười. Chẳng phải anh đã nói là em sẽ thấy rất nhiều hoàng hôn đó sao? Cindy Jivenbuck.